Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hải. Hôm nay, ngày 2 tháng Giêng năm 2021, thứ Bảy trước lễ Hiền Linh, Thánh Basilio Cả và Thánh Gregorio Nazien, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 19 đến câu 28. Đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi có mấy người thuộc phái Pharisêu, họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết, người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến với lời chứng của Gioan, được tác giả Tin mừng thứ tư sắp xếp ở phần mở đầu trong tuần lễ khai mạc sứ vụ của Đức Giêsu. Gioan là chứng nhân đầu tiên của Đức Giêsu bằng lời nói và bằng sự hiến dâng mạng sống mình. Tất cả các sách Tin mừng đều đồng ý cách mà Ngài hoàn thành sứ vụ của mình. Là giới thiệu Đức Giêsu như là Đấng Kitô, Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa được hứa hẹn bởi các ngôn sứ. Sự nổi tiếng của Gioan đã lan truyền trong toàn vùng Giu-đê và vượt xa ra hơn đến tận Ga-li-lê. Nhưng không lúc nào Ngài xa ngẽ và cám dỗ thu hút sự chú ý trên mình. Ngài chỉ muốn hướng dẫn mọi người tới Đấng sẽ đến vì Ngài thừa nhận. Tôi không đáng cởi quai dép cho người. Ngài luôn nói và giới thiệu về Chúa. Gioan đã đi một con đường dài để làm chứng cho Đức Giêsu. Gioan đã giã từ tất cả từ lúc còn rất trẻ để đặt Chúa lên trên hết, để lắng nghe lời người với tất cả tấm lòng và sức mạnh của Ngài. Gioan đã lui vào trong sa mạc, trút bỏ tất cả những gì thừa thãi để được tự do hơn đi theo ngọn gió của Thánh Thần. Gioan có nhiều nhân cách độc đáo không thể bắt chước được, nhưng sự làm chứng là mẫu mực để ai đó muốn tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời của Ngài và tìm được niềm vui đích thật. Tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Tất cả các Kitô hữu đều được kêu gọi thường xuyên nhận biết sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta, để giúp đỡ tha nhân khám phá hay tái khám phá ra người nếu như họ đã lỡ quên lãng. Đó là một sứ mạng cao đẹp giống như của Gioan vậy, hướng dẫn con người đến với Đức Kitô chứ không đến với chính bản thân chúng ta, bởi vì người là đích điểm mà trái tim con người hướng đến khi tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Gioan là một kiểu mẫu của các Kitô hữu được kêu gọi loan báo Đức Kitô cho người khác. Chúng ta chỉ có thể làm điều này trong sự xả bỏ chính bản thân và tính trần tục, không phải bằng cách thu hút người khác cho mình, nhưng hướng họ tới Đức Giêsu. Người mới là niềm vui, người mới là trung tâm của đời sống chúng ta. Cá nhân chủ nghĩa đang ngày một đẩy Chúa xa rời khỏi cuộc sống của chúng ta và biến chúng ta thành ông chủ của đời mình, thành trung tâm điểm của cuộc sống. Vì thế, trong những ngày vui đón mừng mầu nhiệm nhập thể, chúng ta hãy suy nghĩ về điều này là di chuyển bản thân ra khỏi tâm điểm và đặt Chúa Giêsu vào giữa. Đây không phải là sự tha hóa, bởi vì người thực chất là trung tâm, là ánh sáng ban tất cả ý nghĩa cho cuộc sống của mỗi người nam nữ sinh ra trên đời này. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa là chủ thể của cuộc đời chúng con, và cũng là đối tượng mà chúng con phải giới thiệu cho hết thảy mọi người. Amen. Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Hồng Y Rê, chủ sự tinh triều cuối năm thay Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco bị đau thần kinh tỏa nên không chủ sự tinh triều một tối ngày 31 tháng 12 năm 2020, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp cuối năm dương lịch. Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y Giovanni Battistare, niên trưởng Hồng Y Đoàn thay ngài chủ sự. Đức Hồng Y Rê, người Ý, nguyên là Tổng trưởng Bộ Giám mục. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Hồng Y Rê cũng sẽ thay thế Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ sáng ngày 1 tháng Giêng năm 2021. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha sẽ đích thân chủ sự buổi đọc tin truyền tin ban trưa cùng ngày Tết Dương lịch. Vì đại dịch, buổi cử hành phục vụ được đơn giản tối đa, chỉ có hơn 100 tín hữu hiện diện tại khu vực bàn thờ ngai tòa ở đầu đền thờ Thánh Phêrô cùng với các vị hồng y hiện diện ở Roma. Sau bài đọc ngắn, Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn đã đọc bài giảng của Đức Thánh Cha đã soạn trước, ca ngợi và cảm tạ Chúa vì bao nhiêu người âm thầm dấn thân giúp đỡ, săn sóc các bệnh nhân và những người nghèo túng giữa đại dịch. Đức Thánh Cha nêu gương người Samaritano nhân lành khi gặp người bị thương nằm bên vệ đường. Ông không làm diễn văn giải thích ý nghĩa điều xảy ra cho người ấy, nhưng động lòng thương, cúi mình trên người bị thương xa lạ ấy, đối xử như một người anh em, chăm sóc và làm tất cả những gì có thể cho người ấy. Đức Thánh Cha nhắc đến những gì xảy ra tại thành Roma trong những tháng vừa qua để cảm tạ Thiên Chúa về những gì tốt lành diễn ra tại thành thị này trong thời kỳ giới nghiêm và trong kỳ đại dịch nói chung còn đang tiếp diễn. Đức Thánh Cha đề cao sự phục vụ của các nhân viên y tế, các linh mục, tu sĩ nam nữ, các vị hiệu trưởng và các giáo chức, các vị lãnh đạo và nhân viên chính quyền, vân vân. Tất cả những điều ấy không thể xảy ra nếu không có ơn thánh, không có lòng thương xót của Chúa. Chúng ta biết rõ qua kinh nghiệm, trong những lúc khó khăn, tự nhiên chúng ta muốn bảo vệ bản thân và những người thân yêu, nhưng làm sao cũng có bao nhiêu người tìm được sức mạnh để săn sóc người khác mà không tìm kiếm phần thưởng nào. Điều gì thúc đẩy họ từ bỏ một cái gì đó của bản thân, tiện nghi, sự thoải mái, thời giờ, tài sản để giúp đỡ người khác? Xét cho cùng, cho dù chính họ không nghĩ tới, nhưng chính sức mạnh của Chúa mạnh hơn những ích kỷ của chúng ta thúc đẩy họ, và vì thế chúng ta chúc tụng Chúa vì chúng ta tin và biết rằng tất cả điều thiện được thực hiện ngày qua ngày trên mặt đất này đều đến từ Chúa. Cuối kinh triều, Đức Hồng Y Giovanni Battistare đã đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Tin Bonn, Đức Quốc. Khai mạc chiến dịch lễ Ba Vua tại Đức. Trong những ngày này, chiến dịch lễ Ba Vua lần thứ 63 bắt đầu được tiến hành tại Đức với chủ đề mang lời chúc lành là phúc lành, hỗ trợ các trẻ em tại Ukraine và trên thế giới. Hàng năm trong chiến dịch này, khoảng nửa triệu thiếu nhi công giáo tại Đức mặc y phục như Ba Vua viếng thăm các gia đình tại các giáo xứ trên toàn quốc, chúc mừng và lạc quyên để làm việc nghĩa. Nhưng năm nay vì đại dịch nên các em tránh các cuộc tiếp xúc bao nhiêu có thể, và Hội Nhi đồng Truyền giáo thuộc Hội đồng Giám mục Đức đã quyết định kéo dài chiến dịch lễ Ba Vua năm nay cho đến ngày mùng 2 tháng 2 tới đây, thay vì đến ngày mùng 6 tháng Giêng như thường lệ. Việc kéo dài này nhằm giúp các tộc đoàn giáo xứ và các nhóm thiếu nhi có thể tiến hành chiến dịch trong những hoàn cảnh khó khăn vì đại dịch. Hội Nhi đồng Truyền giáo Đức và Liên minh Giới trẻ Công giáo Đức khuyên các em thiếu nhi, cũng gọi là các gia viên ngôi sao, đừng đích thân viếng thăm các căn hộ và các tư gia, nhưng hãy nghĩ ra những sáng kiến và phương thức khác như phân phát các thư chúc lành tại nhà thờ hoặc các gói thư cho các tín hữu. Một cuộc viếng thăm dưới dạng kỹ thuật số trên mạng cũng được chuẩn bị. Từ khi được thành lập vào năm 1959 đến nay, chiến dịch lễ Ba Vua tại Đức đã quyên góp được 1 tỷ 190 triệu euro và tài trợ hơn 75.600 dự án giúp các trẻ em tại Á, Phi, Mỹ Latin, Châu Đại Dương và Đông Âu. Trong chiến dịch đầu năm 2020 vừa qua, các thiếu nhi thuộc 10.034 giáo xứ Công giáo Đức, trường học và vườn trẻ đã quyên góp được 52.400.000 euro. Tin Giáo phận Thái Bình. Linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình tính tâm tháng 12 năm 2020. Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2020 vừa qua, quý cha quý thầy phó tế trong Giáo phận Thái Bình đã quy tụ về nhà chung giáo phận để tham dự kỳ tĩnh tâm tháng 12. Trong ngày tĩnh tâm này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, đã trao văn thư mãn nhiệm cho quý cha sẽ nghỉ hưu và bổ nhiệm một số cha trong giáo phận. Vào lúc 8 giờ, quý cha trong giáo phận cùng lắng nghe Đức cha Phêrô chia sẻ những tâm tình, ưu tư mục tử trong năm vừa qua cũng như những đường hướng mục vụ cho năm tới. Mở đầu bài chia sẻ, Đức cha đã mời gọi quý cha trong giáo phận cùng suy gẫm về dụ ngôn nén bạc của Chúa Trao. Đức cha nhấn mạnh đến vai trò cộng tác với Chúa của các linh mục như những người được Chúa tin tưởng trao nén bạc và mời gọi làm cho nén bạc ấy được sinh đời. Tuy nhiên, trong hành trình sứ vụ, chắc chắn các linh mục không tránh khỏi những khó khăn thử thách, có cả thành công và những thất bại. Vì thế, Đức cha đưa ra một chỉ dẫn giúp nâng đỡ đời sống sứ vụ của các linh mục. Bí quyết để vượt lên những khó khăn trong đời sống linh mục là tâm tình ký thác cho Chúa, bởi lẽ mọi việc là của Chúa, các linh mục chỉ là khí cụ trong tay Chúa mà thôi. Sau bài huấn dụ, quý cha trong giáo phận đã cùng cầu nguyện, xét mình và lãnh nhận bí tích hòa giải trong giờ trầu thánh thể, và sau hết cùng tham dự thánh lễ kết thúc do Đức cha Phêrô chủ tế. Tin Phi Châu. Công giáo Đức cử hành ngày Phi Châu. Vì đại dịch, năm nay hai tổ chức bác ái công giáo Missio tại thành phố Munich và Aachen, bên Đức, cử hành ngày Phi Châu dưới dạng trực tuyến trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 17 tháng Giêng tới đây với chủ đề để họ được sống. Nhân ngày này có các cuộc lạc quyên trực tuyến để hỗ trợ việc đào tạo các nhân viên mục vụ tại Phi Châu. Cuộc lạc quyên hồi đầu năm 2020 vừa qua trong ngày Phi Châu đã góp được 1.030.000 euro. Cuộc lạc quyên và chiến dịch liên đới này thuộc hàng kỳ cựu nhất trong giáo hội được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 thiết lập năm 1891 để quyên góp cho cuộc tranh đấu chống nạn nô lệ, đồng thời cũng để hỗ trợ công việc của các thừa sai ở Phi Châu. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Hà Nội tổ chức đợt phẫu thuật mắt cuối năm 2020. Ngày 30 tháng 12 năm 2020 vừa qua, Caritas Hà Nội đã cộng tác với Bệnh viện Mắt Hà Nội tổ chức phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể cho 78 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đợt phẫu thuật mắt miễn phí cuối cùng trong năm 2020 được diễn ra trong không khí hân hoan của tuần Bát Nhật Giáng sinh, với hơn 150 bệnh nhân đến từ các giáo xứ trong tổng giáo phận Hà Nội và giáo phận Hưng Hóa. Sau khi khám sàng lọc và xét nghiệm, 76 bệnh nhân cần thay thủy tinh thể. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ngay trong ngày cho các bệnh nhân. Đồng hành bên các bệnh nhân là cha giám đốc Caritas Hà Nội, Gioan Bautista Nguyễn Văn Quang và cha giám đốc Caritas Hưng Hóa, Anton Vũ Thái Sàn, cùng quý nữ tù. Như vậy, trong năm 2020 vừa qua, với sự cộng tác của Bệnh viện Mắt Hà Nội và Bệnh viện Mắt Trung ương, Caritas Hà Nội đã tổ chức cho khoảng 500 bệnh nhân được phẫu thuật. Tin Roma. Hội đồng giám mục Ý giúp 500.000 euro cho nạn nhân động đất tại Kras. Hội đồng giám mục Ý đã dành nửa triệu euro để góp phần trợ giúp các nạn nhân vụ động đất hôm 29 tháng 12 năm 2020 vừa qua ở Cộng hòa Kras. Số tiền này rút từ ngân khoản gọi là 8 phần ngàn các tín hữu Công giáo Ý đóng góp cho giáo hội khi khai thuế lợi tức với nhà nước sẽ được chuyển đến Caritas Italia để cung cấp các nhu yếu phẩm cho các nạn nhân như lương thực, thuốc men, các thiết bị y tế, lều tạm trú. Ngoài ra, Hội đồng giám mục Ý cũng chia buồn và bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Prague, đồng thời cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ cũng như những người bị thương. Xin Chúa thoa dịu vết thương của họ trong lúc này. Cũng nên nhắc lại, trận động đất trưa ngày 29 tháng 12 năm 2020 vừa qua ở cấp độ 6,4 theo thước Richter và nhiều chấn động khác ở độ thấp hơn đã gây ra thiệt hại rất nhiều cho các nhà thờ, gia tư, công thự, nhà thương và nhà dưỡng lão ở vùng Petrinja và khu vực gần thành phố Sisak. Cũng có nhiều thiệt hại được ghi nhận ở vùng thủ đô Zagreb. Số nạn nhân bị thiệt mạng lên tới 12 người và hàng chục người bị thương. Tin Baghdad, Iraq. Đức Hồng Y Sako nói rằng Iraq cần cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Luis Rafael Sako, thường phụ giáo hội Công giáo Kande, nói rằng Iraq cần được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm để khích lệ các tín hữu Công giáo ở lại quê hương và để giúp hiệp nhất đất nước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo The National xuất bản tại Dubai hôm 24 tháng 12 năm vừa qua, Đức Hồng Y Sako cho biết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco dự kiến từ ngày 5 đến 8 tháng 3 tới đây có khẩu hiệu là tất cả các con là anh chị em với nhau, một câu trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew. Cuộc viếng thăm sẽ mang những sứ điệp nhắc nhở cho dân Iraq về hòa bình và sự sống chung, nhấn mạnh ý nghĩa đích thực của tình huynh đệ và công dân. Chúng ta là một gia đình. Đồng thời khích lệ các tín hữu Kitô ở lại quê hương, hội nhập và kiến tạo sự tín nhiệm nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha nhắm mang lại hy vọng. Đức Hồng Y Sako ví cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Iraq với cuộc viếng thăm của Ngài tại Abu Dhabi hồi tháng 2 năm 2019 với tuyên ngôn lịch sử về tình huynh đệ và hòa bình giữa các quốc gia, chủng tộc và tôn giáo. Đức Hồng Y nói, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Iraq diễn ra trong một thời điểm đặc biệt. Đất nước này là một trục văn hóa và tôn giáo. Đây là một thánh địa. Dân chúng tại đây đã chịu đau khổ quá nhiều. Đức Giáo Hoàng sẽ gửi một sứ điệp cho dân Iraq và nói rằng họ phải ngừng đánh nhau, đồng thời Ngài thúc giục họ hãy yêu thương giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng đất nước chung và sống trong phẩm giá và tự do. Đức Hồng Y Thượng Phụ Công giáo Kande cũng giải thích cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thành Mosul và Caracos là thành phố đông dân Kitô nhất ở miền Bắc Iraq sẽ khích lệ các tín hữu Kitô ở lại và tái tạo sự tín nhiệm với những người láng giềng của họ. Đức Hồng Y nói, chúng tôi hy vọng Đức Giáo Hoàng có thể viếng thăm Najaf. Cuộc viếng thăm này có ảnh hưởng tới tình hình Iraq và cũng vì vị thế và uy tín của thành thánh này. Tin Santiago de Chile. Hội đồng giám mục Chile phê bình việc làm cho chết êm dịu. Hôm 24 tháng 12 năm 2020 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng giám mục Chile đã mạnh mẽ lên án dự luật làm cho chết êm dịu, hay cũng gọi là an tử, mới được Hạ viện nước này thông qua, cho phép kết liễu mạng sống bệnh nhân nan y theo lời yêu cầu của đương sự. Các giám mục Chile khẳng định rằng, việc thông qua dự luật này là một bước rất trầm trọng về chính trị và luân lý. Nó bao hàm một quan niệm sai lầm về con người, về nhân phẩm và các quyền thiết yếu của con người. Các giám mục tuyên bố tôn trọng những người có quan điểm khác, nhưng đồng thời cũng khiêm tốn trình bày một nhân sinh quan phát sinh từ Tin Mừng. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Chile cũng nhắc nhở rằng, an tử là một hành động hoặc một sự bỏ sót, tự bản chất hoặc chủ ý gây ra cái chết cho một người với mục đích loại trừ mọi đau đớn cho họ. Vì thế, nguyên do gây ra cái chết không phải là bệnh tật của đương sự, nhưng là hành động cố tình của những người thi hành việc kết liễu mạng sống người khác.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta cùng chia sẻ với nhau đề tài chọn hài hước làm hành trang cho cuộc đời. Có thể nói rằng cuộc sống cần sự hài hước, vì những người hài hước biến khung cảnh cuộc sống của họ trở nên thoải mái hơn, bầu trời mặt đất như trở nên rộng lớn hơn, cuộc sống tươi vui hơn. Những người hài hước luôn được chào đón ở khắp mọi nơi. Phải, hài hước là khí chất, là trí tuệ, là thái độ sống, là phẩm chất tốt đẹp bên trong của con người. Người có tính hài hước thường hạnh phúc, và người khác cũng có thể cảm nhận niềm vui và sự dễ chịu khi giao tiếp với họ. Hài hước thể hiện trí tuệ ở mức cao độ, sự tự tin và khả năng thích ứng với hoàn cảnh. Nó còn đem lại luồng không khí mới cho cuộc sống. Bởi vậy, trong cuộc sống, chúng ta cần trang bị cho mình sự hài hước. Hài hước không chỉ đơn giản làm cho người khác cười, nhưng nó có sức hấp dẫn nhiều hơn thế. Vì chỉ những người có tinh thần lạc quan và tính cách phóng khoáng mới thật sự có thể hài hước. Nếu chúng ta biết vận dụng sự hài hước khi phải đối mặt với những sự việc khó khăn nghiêm trọng, tinh thần chúng ta sẽ tránh được những xáo trộn và bình tĩnh để nhìn nhận sự việc một cách sáng suốt, khách quan. Một vài câu chuyện có thực dưới đây sẽ gợi ý cho chúng ta trong hướng rèn luyện sự hài hước cho bản thân và học cách vận dụng nó trong cuộc sống, để niềm vui luôn là món quà song hành trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Nghệ sĩ piano Puck đã dùng sự hài hước để khắc phục hoàn cảnh khó khăn. Có lần, ông đến Mỹ biểu diễn. Khi buổi biểu diễn bắt đầu, ông thấy thất vọng khi hơn nửa chỗ ngồi trong rạp vẫn trống. Ông bước lên khán đài và nói với khán giả rằng, các bạn hẳn rất giàu có và sung túc. Tôi thấy mỗi người đều mua 2-3 vé ngồi. Thế là tiếng cười vang đầy cả rạp. Tổng thống Abraham Lincoln của Mỹ đã thông qua sự hài hước bản thân để gần gũi với mọi người. Ông rất hay tự chế giễu bản thân mình, đặc biệt là vẻ bề ngoài của mình. Ông từng nói với nhiều người rằng, một lần tôi đi bộ trong rừng, tôi gặp một bà cụ. Bà nhìn tôi kinh ngạc, bởi từ trước đến nay chưa gặp ai xấu như tôi. Tôi giải thích cho bà cụ rằng, vấn đề đó không phải do tôi. Bà nói, tại sao lại không có cách nào vậy? Sau đó, bà cụ lại nói thầm với tôi rằng, anh có thể ở nhà, không đi ra ngoài. Một lần khác, khi bị chỉ trích, ông đưa ra một đề nghị. Tôi không thể là người có hai mặt được. Đây là điều mà mọi người ai cũng rõ. Nếu tôi có hai mặt, thì tôi đã không dùng bộ mặt xấu xí này để gặp gỡ mọi người. Và rồi một câu chuyện khác. Một nhân viên bảo hiểm dạy vợ lái xe hơi, xe đang đi xuống dốc, đột nhiên mất phanh. Bà vợ lo lắng kêu lên, xe không dừng lại được, em nên làm gì đây? Nhân viên đó nói, hãy cầu phúc và tìm một vật rẻ tiền rồi đâm vào đó em ạ. Một người chồng đã dùng hài hước vui vẻ để tăng thêm hợp nhất và hạnh phúc trong gia đình khi một người hỏi, gia đình bạn ai làm chủ? Vợ tôi chăm sóc con cái chỉ huy tôi phụ trách mèo và trông chó. Quả vậy, hài hước làm ấm lòng người. Trong việc giao tiếp hàng ngày, song song với nụ cười, chúng ta cần có những câu vui đùa dí dỏm để tâm hồn được thoải mái. Có một câu chuyện khác về vua Louis thứ 14 nước Pháp khá ý vị như sau. Vua Louis thứ 14 một hôm có làm một bài thơ, dĩ nhiên nhà vua lấy làm đắc ý lắm. Liền cho mời thi hào Boano vào đọc cho nghe để có lời góp ý. Nghe xong bài thơ, Boano nói: Đức Hoàng thượng tôn kính. Hoàng thượng là bậc anh minh lỗi lạc, xưa nay hoàng thượng làm điều gì mà chẳng thành công. Bài thơ này chẳng qua hoàng thượng có ý làm dở để đề cao thần. Nhà vua đã không giận mà còn cảm động ban khen thi hào Boano. Tại Mỹ, người ta đã tiến hành điều tra về hiệu quả của hài hước. Trong số 328 giám đốc và nhân viên được điều tra, thì 97% cho rằng hài hước có tác dụng quan trọng trong thương mại kinh doanh. 60% tin rằng hài hước có thể quyết định thành công sự nghiệp của một người. Một giám đốc của một nhà hàng đã coi hài hước là một trong những tiêu chuẩn tuyển nhân viên. Khi tuyển nhân viên, ông thường yêu cầu người tham gia tuyển dụng kể một câu chuyện thú vị xảy ra chung quanh cuộc sống của anh ta. Có lẽ, trong bối cảnh nào, hài hước cũng đem lại sự vui tươi, dễ chịu và giúp chúng ta làm nhẹ những ưu phiền gặp phải trong cuộc sống thường ngày, làm cho chúng ta có cảm giác tự do, tự tại, lạc quan, yêu đời, tinh thần phấn chấn để tạo ra một cuộc sống có ý nghĩa. Có người nói, Thượng Đế nhất định cũng tán thành sự hài hước của loài người. Một vài học giả lại cho rằng, tinh thần nghiêm nghị không thể nghĩ tới việc sáng tạo được. Cho dù vui nhộn hay tinh tế, những câu nói hài hước, lý thú sẽ đem lại cho người nghe các trải nghiệm, cảm xúc tuyệt vời, tạo ra sự giao tiếp hiệu quả nhất. Sự hài hước còn tạo ra cảm giác có tính cộng đồng. Việc bổ sung yếu tố hài hước vào trong giao tiếp có thể đem lại những nụ cười sảng khoái và đáng nhớ. Song, hãy biết cách thể hiện nó một cách thật nghiêm túc. Hài hước đích thật đem lại nhiều niềm vui và làm nhẹ nhàng những gánh nặng trong cuộc sống. Tuy nhiên, hài hước cần tránh sự châm chọc mỉa mai. Bông đùa phải đúng lúc mới tránh được sự lố bịch. Xin đừng quên, không phải sự hài hước nào cũng mang lại hiệu quả, đặc biệt là khi nó được sử dụng quá nhiều và dai dẳng. Hài hước nên phục vụ cho thông điệp mà chúng ta cần đưa ra, chứ đừng lạm dụng nó. Shakespeare đã từng nói, sự hài hước càng ngắn gọn bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Điều quan trọng nhất khi sử dụng hài hước là chúng ta cần phải biết rõ đâu là điểm dừng. Việc để người nghe mong muốn nhiều hơn những gì mà chúng ta đã thể hiện luôn là một chiến lược tốt. Ngoài ra, cần cẩn thận với tính hài hước. Với những người đã hiểu mình, cách nói bông đùa dễ được chấp nhận. Nhưng không phải với bất cứ ai, ở bất cứ thời điểm nào hay trong bất cứ tình huống nào, sự hài hước đều có thể đem ra sử dụng. Hãy cẩn trọng, kẻo những câu nói của chúng ta có thể trở thành những điều xúc phạm đối với người khác. Tốt nhất, tránh những lời bông đùa nếu người đang nói chuyện với ta không phải là một người thật sự thân thiết. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Ý nghĩa hình ảnh người phụ nữ sinh con trai trong chương 12 sách Khải Huyền.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn,
lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa hình ảnh người phụ nữ sinh con trai trong chương 12 sách Khải Huyền. Người phụ nữ của chương 12 sách Khải Huyền là hình ảnh của dân Thiên Chúa thuộc giao ước cũ thời Cựu Ước, cũng như giao ước mới thời Tân Ước. Giáo hội của Israel cũ kéo dài trong giáo hội của Israel mới với Chúa Kitô và các môn đệ người thuộc mọi thời đại. Và biến cố bà đau đớn sinh con là hình ảnh diễn tả mầu nhiệm vượt qua, hay giờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Trong Thánh Kinh Tân Ước, biến cố vượt qua này của Đức Giêsu từ trần gian về với Thiên Chúa Cha được coi như cách thức của một cuộc sinh ra thần bí. Đây là điều có thể nhận ra trong Phúc Âm thứ tư, là tác phẩm có rất nhiều điểm tương đồng với sách Khải Huyền. Các thánh vịnh Vương Quyền 2 và 110 đã được giải thích trở lại trong chìa khóa biến cố vượt qua phục sinh của Chúa Kitô. Văn bản chương 12 câu 5a sách Khải Huyền, một người con trai được chỉ định dùng trượng sắt mà cai trị tất cả mọi quốc gia, là văn bản được trích từ hai câu 8 và 9, Thánh Kinh 70 tiếng Hy Lạp. Hãy xin ta, ta sẽ cho con chiếm hữu các dân nước, con sẽ cai trị chúng với trượng sắt. Ngoài ra văn bản chương 12 câu 5a sách Khải Huyền, người con được đưa ngay lên Thiên Chúa và ngai của người, xem ra là một kiểu nhắc lại Thánh Vịnh 110 câu 1. Chúa nói cùng Chúa tôi rằng, hãy ngự bên hữu ta, cho tới khi ta đặt các thù địch con làm bệ dưới chân con. Hai Thánh Vịnh Vương Quyền 2 và 110 được Tân Ước dùng lại để loan báo sự phục sinh của Chúa Kitô. Như thế việc sử dụng trở lại cả hai văn bản trong chương 12 sách Khải Huyền cho thấy kiểu nhìn vượt qua phục sinh của biến cố người đàn bà sinh con. Việc sinh nở đó là dấu chỉ cho thấy nỗi âu lo phiền muộn xâm chiếm cộng đoàn các môn đệ Chúa Giêsu khi vị thầy của họ bị lấy mất khỏi họ bởi bạo lực của quyền bính đen tối. Và biến cố bắt cóc người con mới sinh ra đó để đưa lên trời cho thấy năng lực của Thiên Chúa hoạt động trong biến cố phục sinh. Ở đây cũng như trong nhiều văn bản khác của Tân Ước, động từ bị bắt cóc áp dụng cho quyền năng của Thiên Chúa hoạt động vượt cao trên mọi ảnh hưởng của con người. Khi làm cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ trong những kẻ chết, Thiên Chúa Cha kéo nhân tính của con mình ra khỏi điều kiện yếu đuối và mau qua đời này để làm cho nó tái sinh hay để canh tân nó một cách triệt để với sức mạnh của Thánh Thần. Trong số các học giả chú giải chương 12 sách Khải Huyền hay và xúc tích, đặc biệt có hai học giả Ugo Vanni và Montagnini. Theo linh mục học giả Ugo Vanni, biến cố người đàn bà sinh con nêu bật nỗi đớn đau mệt nhọc quằn quại mà mỗi cộng đoàn cảm nhận được khi làm cho Chúa Kitô sinh ra từ lòng mình. Mặc dù các sức mạnh thù nghịch ảnh hưởng mạnh mẽ trên các biến cố nhân loại, nhóm tín hữu thành công trong việc diễn tả Chúa Kitô để cho người lớn lên cho tới tầm vóc viên mãn. Và đó là người con của người đàn bà được đưa lên tới Thiên Chúa. Có nghĩa là cho dù có yếu đuối và giòn mỏng so sánh với các lực lượng sự giữ, lòng tin và tình yêu mà giáo hội thực hiện được một cách cụ thể, được quyền năng của Thiên Chúa chấp nhận và biến thành của Chúa. Phần hoa trái lòng tin đó đã nằm trên lộ trình của chiến thắng thời cánh chung, mà Chúa Kitô sẽ đạt tới ngày kết thúc lịch sử cứu độ khi người sẽ hoàn toàn hủy diệt kẻ dữ. Học giả Montagnini cũng có lập trường chú giải tương tự. Theo ông, văn bản chương 12 sách Khải Huyền rất có thể ám chỉ sự lạc lõng, nỗi khó khăn mà cộng đoàn các môn đệ tiền phục sinh gặp phải trong việc chấp nhận một đấng cứu thế khổ đau bị đóng đinh, trong khi các vị mơ tưởng các dự án khác liên quan tới việc giải phóng dân Israel. Nhưng giáo hội được cứu thoát vì đã thành công sinh ra Chúa Kitô phù hợp với chương trình của Thiên Chúa Cha. Và ngày nay, giáo hội được cứu thoát khi phải nhọc mệt nhưng tuyên xưng được đức tin tràn đầy nơi Chúa Kitô đấng cứu thế. Tuy nhiên, xem ra bối cảnh của văn bản chương 12 câu 5 sách Khải Huyền vẫn là biến cố cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Nói một cách khác, Mầu nhiệm phục sinh là sợi chỉ dẫn đường xuyên suốt từ đầu cho tới cuối sách Khải Huyền. Và đó là ý nghĩa lời Chúa Giêsu nói: đây là giờ phán xử thế giới, đây là giờ ông hoàng của trần gian này bị tống ra ngoài. Các lời này vang vọng trong chương 12 sách Khải Huyền. Con mãng xà bị tống ra ngoài, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Tâm trí của những người lắng nghe các lời tiên tri này khó mà tách rời cảnh thê thảm của văn bản chương 12 câu 5 sách Khải Huyền khỏi kinh nghiệm nòng cốt của Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Phần tiếp nối của chương 12 sách Khải Huyền cho thấy một giáo hội vẫn còn bị bách hại. Chính Chúa Giêsu đã tâm sự với các môn đệ khi nói với các ông: nếu thế gian kẻ giữ ghét các con hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Sách Khải Huyền cũng lặp lại lời tiên tri đó của Chúa Giêsu cho các giáo hội với các quy chiếu liên tục về Thánh Kinh Cựu Ước. Người được thị kiến vén mở cho biết người phụ nữ đang lữ hành trong sa mạc trần gian này sẽ bị Satan tấn công đánh phá trong 1260 ngày. Dân Do Thái thời Cựu Ước xưa kia đã du hành qua sa mạc để tiến về đất hứa, miền đất của sự nghỉ ngơi. Trong lộ trình dài đó, Israel đã gặp muôn vàn nghịch cảnh thử thách, nhưng nghĩ cho cùng, các khó khăn thử thách đó không xa lạ với sự quan phòng yêu thương mà Gia-vê Thiên Chúa dành để cho dân người. Đây là điều sách Đệ Nhị Luật đã nhắc tới trong chương 8, khi ghi lại lời ông Mô-xê nói với dân Do Thái: các ngươi phải nhớ lại tất cả con đường mà Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đã dẫn các ngươi đi suốt 40 năm nay trong sa mạc, để bắt các ngươi phải cùng cực. Như vậy người thử thách các ngươi, cho biết lòng dạ các ngươi, xem các ngươi có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Giáo hội sống trở lại kinh nghiệm đó, nhưng trên bình diện sự mới mẻ Kitô. Thật ra người phụ nữ sau khi sinh con trai phải trốn chạy vào trong sa mạc. Con rồng mãng xà đuổi bắt bà, từ miệng nó phun ra một dòng sông để cuốn bà đi. Nhưng khi thấy bà được ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào trong sa mạc, thì nó nổi giận với bà và đi giao chiến với dòng dõi còn lại của bà, nghĩa là các môn đệ của Chúa Kitô, các thánh, những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Nhưng không phải chỉ có thế, trong sa mạc, Satan huy động các thuộc hạ của nó và ban cho chúng quyền lực ma quỷ để hãm hại các Kitô hữu. Thật vậy, trong sa mạc có một người đàn bà khác là hình ảnh đối nghịch với phụ nữ dân của Thiên Chúa, đó là Babylonia, say máu của các thánh và các vị tử đạo của Đức Giêsu. Người đàn bà đó ngồi trên một con thú màu đỏ thẫm, có 7 đầu và 10 sừng, biểu tượng cho các vua liên minh chiến đấu chống lại chiên con. Người phụ nữ bị bách hại đó sẽ phải sống trong sa mạc bao lâu? Người được thị kiến trả lời rằng bà phải lánh mình trong 1260 ngày. Con số này song song với thời gian được nói tới trong câu 14 cùng chương, cho biết bà được nuôi dưỡng trong sa mạc một thời, hai thời và nửa thời. Đây là kiểu nói phát xuất từ sách Daniel, chương 7 câu 25, ám chỉ cuộc bách hại của vua Antioco IV Epiphane chống lại dân Do Thái trong các năm từ 168 đến 165 trước công nguyên. 1260 ngày cũng tương đương với tất cả giai đoạn trong đó hoạt động hai chứng nhân và hoàn thành sứ mệnh ngôn sứ của họ. Hơn nữa, thời gian 1260 ngày là số thành của 42 nhân với 30, và như thế tương đương với 42 tháng theo lịch mặt trăng, mỗi tháng gồm 30 ngày. Đó là thời gian các dân ngoại bách hại và trà đạp thành thánh, cũng như là thời gian quyền lực phạm thượng của con thú tung hoành. Như thế trong lòng cốt, ba kiểu diễn tả 1260 ngày, một thời, hai thời và nửa thời, và 42 tháng đều giống nhau và không diễn tả tương quan toán học, nhưng diễn tả tương quan phẩm chất biểu tượng.
nghĩa là chúng ám chỉ một thời gian rất khốn khó, bạo lực, âu lo, tai ương và cái chết. Ngoài ra trong Thánh Kinh Cựu Ước, ngoài văn bản chương 7 câu 25 sách Daniel, trước đó chúng ta đã có nhiều văn bản dùng kiểu nói 3 năm rưỡi, nghĩa là 42 tháng, để ám chỉ thời gian bách hại và thử thách. Nghĩa là cho dù có gì đi nữa, thì cuộc bách hại cũng có một thời hạn. Thật ra 3 rưỡi là phân nửa của số 7, diễn tả sự bất toàn, vì số 7 ám chỉ sự toàn vẹn. Do đó thời gian 3 rưỡi biểu tượng cho các giai đoạn âu lo khốn khó, xem ra dài nhưng hữu hạn, và không làm hư hại thời gian của Thiên Chúa. Satan biết rằng nó có ít thời gian, nhưng cũng vì biết rằng mình có ít thời giờ, nên Satan ra sức đánh phá giáo hội và tấn kích các Kitô hữu, môn đệ Chúa Giêsu.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng xem qua bộ phim ca nhạc có tựa đề là Giai điệu hạnh phúc, tựa đề tiếng Anh là The Sound of Music. Bộ phim này được sản xuất vào năm 1965 và đã đạt giải Oscar cho phim hay nhất ngay trong năm đó, rồi trở thành một kiệt tác vĩ đại trong lịch sử điện ảnh Mỹ. Bằng những giai điệu âm nhạc thật tuyệt vời, bộ phim đã làm rung động con tim nhiều triệu khán giả khi gợi lên những cảm xúc cao đẹp về tình yêu dành cho những thành viên nhỏ tuổi và trẻ trung trong gia đình. Bộ phim kể về một thiếu nữ tên là Maria, có tính cách rất lạc quan, yêu đời và thích ca hát. Với ước muốn trở thành một nữ tu sĩ, Maria gia nhập một tu viện nữ. Tuy nhiên, cuộc sống trầm lặng và kỷ luật ở tu viện lại không phù hợp với cô gái hồn nhiên, yêu ca hát và thích tự do này. Để giúp Maria có thêm thời gian tìm ra ý Chúa cho cuộc đời mình, mẹ bề trên đã đề nghị cô rời khỏi tu viện để đến làm gia sư cho 7 đứa con của một sĩ quan hải quân hoàng gia Áo quá vợ. Những đứa trẻ này chỉ quen tuân phục tiếng còi lệnh và cách huấn luyện nghiêm khắc theo kỷ luật quân đội của cha mình. Bằng tấm lòng yêu thương, tài ca hát và tính cách chân thành giản dị, Maria đã yêu thương và chăm sóc bọn trẻ rất chu đáo. Cô may quần áo cho chúng mặc, dạy chúng ca hát và cùng chơi đùa với chúng. Dần dần, cô đã chinh phục được đám trẻ nghịch ngợm khó bảo, và bọn trẻ cũng trở nên gắn bó với cô. Nhờ có sự hiện diện của Maria mà 7 đứa trẻ và cả người chủ gia đình ấy là viên đại úy nghiêm khắc dường như được hồi sinh và trở nên thêm yêu đời, lạc quan trong mọi tình huống khó khăn và nguy hiểm nhất. Câu chuyện kết thúc thật đẹp khi Maria tìm thấy được hạnh phúc của mình nơi gia đình này. Cô từ giả tu viện, kết hôn với viên sĩ quan và trở thành người mẹ yêu dấu của 7 đứa trẻ. Cả gia đình đã sống bên nhau rất hạnh phúc và vui tươi trong những giai điệu âm nhạc ngọt ngào và chan chứa tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, Bí quyết để cô Maria, người gia sư thứ 12 có thể thành công trong việc dạy dỗ 7 đứa trẻ nghịch ngợm kể từ khi mẹ chúng mất đi, chính là tình yêu thương chân thành và sự quan tâm, thấu hiểu từng đứa trẻ. Cô đã ở ngay bên cạnh bọn trẻ để vỗ về và che chở chúng khỏi tiếng sấm sét. Hồn nhiên chơi trò ném gối qua lại với bọn trẻ và cởi mở, thấu hiểu cảm xúc về tình yêu của những đứa trẻ mới lớn. Người trẻ, dù ở lứa tuổi nào, cũng cần được người lớn quan tâm, thấu hiểu và yêu thương, đặc biệt là cha mẹ và những người có trách nhiệm giáo dục chúng. Do vậy, chỉ có tình thương mới là công cụ giáo dục hiệu quả và thành công nhất của một nhà giáo dục. Rất nhiều người trẻ có tính khí ngang tàn hay quậy phá đã dần được cảm hóa bởi sự quan tâm, nhẫn nại của thầy cô. Và ngay trong gia đình, nhiều người con ngỗ nghịch và hư hỏng cũng thay đổi để trở nên ngoan ngoãn hơn khi cảm nhận được tình thương và sự khoan dung của cha mẹ mình. Là tương lai và hiện tại của thế giới, đồng thời cũng là một thành phần của tương lai giáo hội và giáo hội hiện tại. Người trẻ luôn được giáo hội dành cho một sự quan tâm đặc biệt và ưu ái nhất. Trong năm 2021 này, Giáo hội Việt Nam mời gọi chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn đến người trẻ qua việc đồng hành với họ trong đời sống gia đình. Gia đình là chiếc đuôi đầu tiên ấp ủ người trẻ và là môi trường hình thành nhân cách và đạo đức cho họ. Nơi đó, ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì là những tấm gương sáng cho người trẻ về lối sống công bình bác ái, về thái độ giữ đạo sốt sắng, hết lòng kính mến Chúa và quảng đại yêu thương, nâng đỡ nhau. Ước gì trong vai trò và trách nhiệm riêng của mình nơi gia đình, chúng ta cố gắng dành thời gian và sự quan tâm cho các con, các cháu của mình. Nhờ được chúng ta dạy dỗ và chăm sóc về thể lý cũng như tinh thần và bồi dưỡng đời sống đức tin, những người trẻ trong gia đình chúng ta sẽ có đủ khả năng và nhân đức cần thiết để cùng với những thành viên khác tham gia vào việc phát triển gia đình, xã hội và giáo hội. Lạy Chúa, xin cho tất cả những người trẻ đón nhận được tình thương và sự nâng đỡ của người thân trong gia đình. Xin cho gia đình thật sự là tổ ấm, giúp họ gặp được Chúa trong thói quen cầu nguyện, sống hiếu thảo với cha mẹ và yêu thương đừng bọc anh chị em. Amen.
Chúa đã cho con một gia đình, Chúa đã cho con một mái ấm nơi ươm chồng thương mến, kết trái đơm bông một tình yêu. Gia đình là bến bờ yêu thương, dệt khúc nhạc du dương, dệt những ân tình trong tình yêu Chúa. Gia đình là bến bờ yêu thương, là tiếng mẹ ru rất ngủ con thơ những khi đêm về giấc mơ yên bình. Chúa đã cho con một mối tình, Chúa đã cho con làm con Chúa, Chúa muốn con chung thành theo Chúa, sống giữa anh em bằng tình thân. Gia đình là bến bờ yêu thương, dệt khúc nhạc du dương, dệt những ân tình trong tình yêu Chúa. Gia đình là bến bờ yêu thương, là tiếng mẹ ru rất ngủ
trong tình yêu Chúa. Gia đình là bến bờ yêu thương, là tiếng mẹ ru giấc ngủ con thơ, những khi đêm về giấc mơ yên bình. Là tiếng mẹ ru giấc ngủ con thơ, những khi đêm về giấc mơ yên bình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.